Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi có xem TV vào buổi tối thì tôi có coi được hai chương trình. Cái chương trình đó là Vượt Lên Chính Mình. Hôm đó họ chiếu có hạn gia đình hai anh chị cũng còn khá trẻ, cũng ở dưới khoảng Cần Thơ gì đó, thế nhưng rất nghèo, nghèo đến nỗi đi làm nợ người ta có 3,5 triệu mà làm mãi không trả được. Thế rồi chương trình Vượt Lên Chính Mình đến và muốn giúp đỡ anh chị, cho nên đã tổ chức cuộc thi. Tôi nghĩ rằng chắc là thi cho nó vui, bởi vì người ta đã cố tình để giúp đỡ hai anh chị, cho nên cho hai anh chị đan lát vào trong cái thời gian nhất định, mấy phút gì đó. Cuối cùng anh chị đã vượt cái thời gian đó và anh chị được hưởng trọn 3,5 triệu để trả nợ. Và rồi sau đó người ta lại đưa ra những cuộc chơi khác để khuyến khích anh chị vượt lên và được những phần thưởng khác. Thì có một trò chơi và anh chị cũng đã vượt qua và được thưởng đến 20 triệu. Và hai anh chị khi nhận tiền, cả hai đều tỏ ra rất là vui mừng. Nhất là cô vợ không cầm được nước mắt. Bởi vì sao? Bởi vì hai anh chị nghĩ rằng mình nghèo như thế này, có lẽ đi làm thuê suốt đời cũng không thể trả nổi cái món nợ đó. Và bây giờ là được chương trình giúp đỡ, không những trả được món nợ mà là còn được thêm 20 triệu để làm vốn. Vâng, niềm vui trào dâng bởi vì người ta đã vượt quá cái ước mơ. Và một chương trình khác đó là căn nhà ước mơ. Cũng vậy, hai anh chị có một người mẹ. Người mẹ đó trên 80 tuổi, ở trong một căn nhà. Căn nhà thì chỉ có cái khung, còn bờ vách thì được bao bọc bằng những tấm ni lông hoặc là bằng những cái thùng giấy các tông bẻ ra và che cho đỡ nắng đỡ mưa. Và chương trình cũng đã đến và giúp cho hai anh chị và bà mẹ có một căn nhà khang trang để ở. Và hai anh chị cũng nói lên cái cảm tưởng vui mừng khi nhận căn nhà, đó là cứ tưởng rằng suốt đời mình cứ phải sống trong căn nhà, chẳng ra căn nhà nữa. Vâng, một khi người ta đón nhận được một cái điều mà ngoài cái sức tưởng tượng của người ta thì làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Cái chết là một nỗi đau buồn cho bất cứ ai. Thế nhưng một khi cái chết đó được vượt qua, nghĩa là Đức Kitô ngài sống lại từ cõi chết, có lẽ các môn đệ là những người hân hoan vui mừng nhất. Tất cả chúng ta, những người đang hiện diện trong ngôi thánh đường này, có lẽ ai trong chúng ta cũng tin rằng Đức Giêsu đã chết và Đức Giêsu cũng đã phục sinh. Thế nhưng thử hỏi, cái niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu phục sinh như thế nào? Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng tin vậy, nhưng niềm tin của chúng ta không được sâu, không được mạnh. Tôi có xem một cuốn phim, đó là Thế Giới Tăm Tối. Trong đó ta lại có một nhà khảo cổ đến chỗ ngọn đồi Canve và đào bới ở đó. Theo như đúng kinh thánh, Thánh Gioan đã ghi lại là Đức Giêsu đã chết, được mai táng trong mộ. Và ông đã khảo cổ trong mấy tuần liền vất vả, và cuối cùng thì ông tuyên bố ông đã đào được một cái xác. Và sau đó ông họp báo và mời tất cả những nhà báo cũng như nhiếp ảnh tới để chứng kiến. Ông trưng ra một cái xác khô đét, và người ta còn nhìn rõ ở nơi tay và chân cũng như cành sườn còn có những dấu đinh. Sau đó có một người phụ nữ lên tiếng hỏi, như vậy ông này đã bị đóng đinh chết và đã được an táng. Nhà khảo cổ khẳng định, vâng, đúng như vậy. Và thế là người ta cho rằng Đức Giê-xu đã chết và đã được an táng. Và ngày hôm nay người ta đã đào được mộ, tức là xác của Đức Giê-xu. Như vậy không có chuyện Đức Giê-xu sống lại. Và cuốn phim tả tiếp sau đó là các ngôi thánh đường đóng cửa, nhà chầu tắt điện, các sơ cởi lúp bỏ áo ròng. Và trong cuốn phim còn nói rõ hơn, đó là một ông cha dòng Đa Minh đã gieo mình xuống tự tử bởi vì bị giáo hội đánh lừa, và cả thế giới chìm ngập trong nỗi buồn bởi vì không có niềm tin. Nhưng sau đó cuốn phim lại chiếu tiếp cái cảnh khi mà nhà khảo cổ hấp hối, thì ông đã nói ra cái điều đó là: tôi xin thú thật, tôi đã đánh lừa cả thế giới. Tức là trước khi tôi khai quật 3-4 năm, tôi đã đem chiếc xác này và chôn ở trong đó. Sau khi lời cuối cùng của nhà khảo cổ nói ra, thì chuông nhà thờ lại đổ và thánh đường lại chật cứng những người đến tham dự lễ phục sinh. Vâng, cuốn phim muốn cho chúng ta thấy, nếu không tin vào Đức Giê-xu phục sinh thì cả thế giới này sẽ sống trong tăm tối, thì cả thế giới này sẽ mất niềm tin và người ta sẽ không còn tin vào đời sau, quả ngục thiên đàng nữa. Và có lẽ nếu không có niềm tin thì có lẽ chúng ta cũng thấy, đọc trên báo chí mấy tuần qua, ví dụ như là một anh tài xế đụng dô một em thiếu nữ 15 tuổi, và không phải khi mà nó đụng rồi người ta đã nói rằng đã đụng người, lấy xe chắn ở đầu, thì anh ta lại re lại và cán lên một lần thứ ba, nghĩa là đụng vô cán chết em đó đến 3 lần. Bởi vì sao? Bởi vì ta nói rằng thà cán chết còn hơn là bị thương. Bị thương sẽ phải đền lâu hơn và có khi suốt đời của mình. Cán chết chỉ đền có 1 lần mà thôi. Người tài xế đó không có niềm tin, người tài xế đó không có lương tri, cho nên cán chết người ta thay vì cứu chữa người ta. Nếu không có niềm tin, người ta sẽ sống như vậy. Còn nếu có niềm tin, người ta sẽ sống bằng sự yêu thương, sẽ sống bằng sự chân thật, sẽ sống bằng công lý. Chính vì thế, nếu Đức Giê-xu không sống lại, chúng ta không sống lại với người, thì tất cả chúng ta sẽ đánh mất con người của mình, sẽ sống như một kẻ vô tri vô giác, hoặc là sống như một kẻ không có lương tâm. Chính vì vậy, trong bài đọc 2, chúng ta thấy Thánh Phaolô đã mời gọi mỗi người chúng ta đừng hướng về những gì thuộc hạ giới, nhưng hãy hướng về những gì thuộc thượng giới. Nơi đó mỗi người chúng ta sẽ được lên trời với Ngài mai sau. Ước chi tất cả chúng ta ngày hôm nay, với tất cả lòng tin của chúng ta vào Đức Giê-xu phục sinh, và từng người chúng ta cũng sẽ được sống lại phục sinh với Ngài. Nếu đời này ta làm điều tốt, ta sẽ được lên trời với Ngài. Nếu đời này ta làm điều xấu, chắc chắn ta sẽ phải xuống địa ngục. Vì thế, với niềm tin đó, mỗi người chúng ta hãy biến đổi cuộc đời của mình để chúng ta sống xứng đáng là con của Chúa, mai sau chúng ta được lên trời với Ngài. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.